Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Anton và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai, ngày 26 tháng 9 năm 2016. Hàng trăm ngư dân Việt Nam hôm nay nộp đơn kiện hãng Formosa vì đã gây ra thảm họa môi trường và thiệt hại cho họ. Một luật sư nói khả năng thắng kiện là 100%.
Khởi kiện Formosa mà có đầy đủ bằng chứng cho rằng nguyên nhân thiệt hại là do Formosa gây ra thì việc này thắng kiện là 100%, nắm công ty.
Chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết trong phần tin Việt Nam, nhưng trước hết Khánh An sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Nổ súng ở thành phố Houston, 9 người bị thương. Mỹ hàng tập trận hải quân chung nhằm răn đe Bắc Triều Tiên. Nhật nghi ngờ hoạt động của chiến đấu cơ Trung Quốc ở biển Hoa Đông. Và nhóm nhà nước Hồi giáo tái chiếm các cứ điểm ở Afghanistan.
Cũng trong buổi phát thanh này, ở nửa sau của chương trình sẽ có bài tường trình của cộng tác viên của đài chúng tôi gửi về từ Sydney. Ngoài ra sẽ có bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ là bà Hillary Clinton và của Đảng Cộng Hòa là ông Donald Trump sẽ đối đầu nhau trong cuộc tranh luận thứ nhất tối nay, thứ Hai, ngày 26 tháng 9, tại thành phố Hempstead của bang New York. Cuộc tranh luận Clinton-Trump có thể sẽ là cuộc tranh luận ứng cử viên Tổng thống được nhiều người theo dõi trên truyền hình nhất và có thể sẽ có một ảnh hưởng đối với cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc đang trở nên rất xít sao. Thông tin viên Jim Malone của đài VOA có bài tường trình do Tấn Trương trình bày chi tiết sau đây.
Cuộc tranh luận đầu tiên sẽ là thời điểm mấu chốt cho ứng cử viên Cộng hòa Donald Trump, người đã xóa được khoảng cách biệt với đối thủ dân chủ Hillary Clinton trong các cuộc thăm dò dư luận gần đây nhất. We will make America
strong again. Chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ hùng cường lại. Chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ an toàn lại. Chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại lại. Xin cảm ơn. Xin Thượng Đế chúc phước cho chúng ta.
Bà Clinton có thể sử dụng cuộc tranh luận để trấn an những người ủng hộ bà và để đẩy mạnh thông điệp của bà là muốn xây dựng một nền kinh tế với nhiều cơ hội đồng đều cho mọi người. Bà Clinton phát biểu, chúng ta bao gồm mọi giá trị. Tại Hoa Kỳ, đất nước vĩ đại nhất thế giới, chúng ta tin rằng mọi người được sinh ra bình đẳng. Giáo sư Matthew Dallas của Đại học George Washington nhận định rằng cuộc tranh luận thứ nhất này có nhiều khả năng trở thành thời điểm mấu chốt, định hình cho cuộc đua. Right now the election is closer than a lot of
people anticipated. And so ngay vào lúc này, cuộc đua trở nên xít sao hơn những gì mà nhiều người dự đoán, và đó là điều quan trọng cho cả hai ứng cử viên.
Tranh luận giữa các ứng cử viên tổng thống được truyền hình bắt đầu vào năm 1960 giữa ông Richard Nixon và ông John Kennedy. Theo giáo sư Jeremy Mayer của Đại học George Mason, các cuộc tranh luận đã ảnh hưởng mạnh đến một số cuộc bầu cử tổng thống. Says Jeremy Mayer. In a normal
year, the debates are one of the only ways. Trong một năm thường, các cuộc tranh luận sẽ là cách duy nhất để thay đổi cục diện cuộc đua sau các đại hội đảng. Đó là thời điểm nhiều người tập trung vào theo dõi.
Cả ông Trump và bà Clinton đều đạt thành tích cao trong các cuộc tranh luận sơ bộ của đảng họ hồi trước đây trong năm. Giáo sư Stephen Wayne của Đại học Georgetown nhận xét rằng tính khí khó đoán của ông Trump có thể là một thách thức cho bà Clinton. The thing about Donald
Trump is that vấn đề của ông Donald Trump là ông ấy không có kỷ luật như bà Hillary Clinton. Nếu bạn gây khó chịu cho ông ấy, ông sẽ phản ứng theo một cách rất cá nhân.
Giáo sư Jeremy Mayer nhận định rằng cả hai ứng cử viên đều bị một tỷ lệ lớn cử tri cho điểm không hài lòng. Và các cuộc tranh luận sẽ mang lại cả cơ hội lẫn rủi ro cho cả hai bên. What a debate can do
is give a candidate a second chance. Những gì một cuộc tranh luận có thể mang lại là tạo ra cho một ứng cử viên cơ hội thứ hai để thay đổi ấn tượng của cử tri, hoặc cũng có thể sẽ khẳng định thêm cho cử tri một ấn tượng xấu.
Có tất cả ba cuộc tranh luận giữa các ứng cử viên tổng thống và một cuộc tranh luận cho hai ứng viên phó tổng thống, đó là ông Tim Kaine bên đảng Dân Chủ và ông Mike Pence bên đảng Cộng Hòa.
Và thưa quý vị, cập nhật tin tức mới nhất tại Mỹ, Thưa quý vị, một vụ xả súng vừa xảy ra vào sáng sớm ngày hôm nay tại thành phố Houston của Mỹ đã khiến cho 9 người bị thương trước khi nghi phạm bị cảnh sát bắn chết. Sở cứu hỏa Houston vào khoảng 6 giờ rưỡi sáng ngày hôm nay đã nhận được một cuộc gọi thông báo về một vụ xả súng tại một giao lộ bên ngoài một dãy cửa hàng nằm cách trung tâm thành phố khoảng 6 dặm về hướng Tây. Theo lời của phát ngôn viên của Sở cứu hỏa Richard Mann, tất cả các nạn nhân đều đang ở trong xe khi bị bắn. Nhiều người đã bị bắn vào tay chân và có 2 người bị thương nghiêm trọng hơn, theo lời của phát ngôn viên của Sở cứu hỏa. Chính quyền thành phố thuộc bang Texas cho biết trên trang tin thông báo khẩn cấp rằng vào lúc này hiện trường vụ xả súng đã bị phong tỏa. Cảnh sát Houston cho biết các nạn nhân đã được đưa đến các bệnh viện địa phương và mức độ thương tích của họ chưa được biết chính xác. Trong một cuộc họp báo vào khoảng 9 giờ sáng giờ địa phương sau đó, cảnh sát cho biết trong số những người được đưa đến bệnh viện có một người trong tình trạng nguy cấp và một người bị thương nặng. Tin từ đài truyền hình Fox 26 cho biết một đội rà phá bom của cảnh sát đã được cử đến khu vực để rà soát một chiếc xe. Đài này cũng cho biết thêm rằng lệnh ẩn núp tại chỗ đã được đưa ra trong khu vực. Một người phụ nữ chứng kiến vụ nổ súng nói với đài Fox khi đứng bên cạnh một chiếc xe với 2 lỗ đạn trên kính chắn gió, nói rằng tôi chỉ nghe tiếng đạn rít qua cửa xe của tôi. Các video quay trực tiếp cho thấy có rất nhiều xe cảnh sát và xe cứu thương đang có mặt tại hiện trường, khu vực. Ngoài ra còn có một vài chiếc xe có các lỗ đạn. Giao lộ nơi xảy ra vụ nổ súng là nơi có nhiều cửa hàng và nhà riêng của cư dân địa phương. Hiện vẫn chưa rõ vị trí chính xác của vụ nổ súng. Sang tin châu Á, thưa quý vị. Mỹ Hàn tập trận hải quân chung nhằm răn đe Bắc Triều Tiên. Ngày hôm nay, Hoa Kỳ và Hàn Quốc đã tiến hành tập trận hải quân khi nguy cơ xung đột tiềm tàng trong khu vực đang ngày càng tăng vì mối đe dọa về khả năng hạt nhân tiến bộ của Bắc Triều Tiên. Tàu USS Bruins, một khu trục hạm của Mỹ được trang bị cả hệ thống chống phi cơ và chống tàu chiến ngầm, đã tham gia tập trận cùng với các tàu khu vực, tàu khu trục, tàu ngầm, máy bay trực thăng chống tàu ngầm và máy bay của Hàn Quốc trên biển Nhật Bản. Đô đốc Brett Cooper, chỉ huy lực lượng hải quân Hoa Kỳ ở Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận hải quân chung được tổ chức để phô diễn sức mạnh vững chắc của các đồng minh quân sự của Mỹ để bảo vệ chống lại hành vi khiêu khích vô cớ của Bắc Triều Tiên. Để đối phó với khả năng hạt nhân và phi đạn đạn đạo đang tiến bộ nhanh chóng của Bắc Triều Tiên, Washington và Seoul đang cố nhấn mạnh đến sự sẵn sàng của quân đội nhằm ngăn chặn hoặc đáp trả cho một cuộc tấn công tiềm tàng. Tuần trước, Hoa Kỳ đã bố trí tạm 2 máy bay ném bom B-1B từ đảo Guam và đưa loại máy bay có khả năng hạt nhân này đến gần biên giới Liên Triều. Chính quyền Kim Jong-un vẫn tiếp tục coi thường lệnh cấm của Liên Hiệp Quốc về chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này và các biện pháp trừng phạt đang gia tăng của quốc tế trong năm nay. Bình Nhưỡng đã tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 5 trong tháng này và rất nhiều vụ phóng tên lửa khác. Mỗi vụ thử nghiệm của Bắc Triều Tiên cho thấy nước này đang tiến gần hơn đến việc sở hữu khả năng về tên lửa hạt nhân trên phạm vi rộng lớn và đáng tin cậy, có thể tấn công các mục tiêu ở Hàn Quốc, Nhật Bản và đất liền của Hoa Kỳ. Tại Liên Hiệp Quốc vào tuần trước, Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên Ri Yong-ho nói nước ông cần phòng bị hạt nhân riêng để tự vệ chống lại mối đe dọa hạt nhân ngày càng tăng của Hoa Kỳ. Trong khi đó, cũng trong ngày hôm nay, Nhật Bản cảnh báo Trung Quốc về việc nước này đưa chiến đấu cơ đến vùng lãnh thổ có tranh chấp, nơi cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền trên biển Hoa Đông. Hôm Chủ nhật, Trung Quốc đã đưa các chiến đấu cơ đến không phận khu vực eo biển Miyako, phía đông quần đảo Senkaku do Nhật Bản kiểm soát. Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền trên quần đảo này và gọi tên là đảo Điếu Ngư. Các giới chức Trung Quốc cho biết có khoảng 40 máy bay đã tham gia vào hoạt động trên. Theo AP, Nhật Bản đã truy đuổi ít nhất một chiến đấu cơ sau khi máy bay của Trung Quốc bay qua khu vực này. Nhật Bản nói chiếc máy bay trên vì không vi phạm không phận của Nhật Bản, nhưng đây là lần đầu tiên chiến đấu cơ của Trung Quốc bay qua eo biển này. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe nói với Quốc hội hôm thứ Hai rằng Nhật sẽ không bao giờ tha thứ cho những nỗ lực đơn phương thay đổi hiện trạng trong những vùng biển có tranh chấp hoặc bất cứ nơi nào khác trên thế giới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSY PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Và bây giờ Nguyễn Trung và Anton sẽ mang đến cho quý vị thêm các tin về Việt Nam. Nhà máy đặt tại Hà Tĩnh của hãng Formosa Đài Loan đang đối mặt với một trận chiến pháp lý lớn. Hôm 26 tháng 9, 600 ngư dân ở tỉnh Nghệ An đã đến một tòa án cấp thị xã của Hà Tĩnh để nộp đơn kiện nhà máy của Formosa vì đã gây ra thảm họa môi trường biển hồi tháng 4 năm nay. Vụ xả chất thải trái phép của Formosa khi đó đã gây ra nạn cá chết hàng loạt, đồng thời gần như làm tê liệt các hoạt động ngư nghiệp và du lịch của 4 tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh cho đến Thừa Thiên Huế. Lúc 5 giờ chiều giờ địa phương từ Kỳ Anh, nhà hoạt động dân chủ Chu Mạnh Sơn tường thuật với VOA Việt ngữ về cuộc khởi kiện của các ngư dân bị ảnh hưởng.
Lúc 3 giờ 20, Linh Mục Anton, Đảng Hiếu Nam cùng một số bà con đại diện bà con thị xã Quỳnh Liêu đã vào làm việc trực tiếp với chánh án tòa án nhân dân thị xã Kỳ Anh. Thế rồi hai bên bàn làm thủ tục nhận đơn người dân khiếu kiện Formosa, và bây giờ thì quá trình nhận đơn đang diễn ra.
Linh mục Anton Đặng Hữu Nam, quản sứ giáo xứ Phú Yên Nghệ An, trong nhiều tháng qua đã tổ chức nhiều buổi cầu nguyện và biểu tình ôn hòa để các giáo dân cũng như ngư dân bày tỏ sự bất bình về thảm họa do Formosa gây ra và đòi đóng cửa nhà máy của hãng. Về cuộc khởi kiện hiện nay, vị linh mục cho biết có hai nhóm luật sư trợ giúp pháp lý cho các ngư dân. Vào thời điểm VOA liên lạc, linh mục vẫn đang làm việc với phía tòa án thị xã nên ngài chỉ nói ngắn gọn về kỳ vọng của ngài và của các ngư dân về vụ kiện.
Trước mắt nếu chúng ta xét theo cơ sở pháp lý thì chúng ta phải là khởi kiện sẽ là thắng.
Nhận định về tương lai vụ kiện, luật sư Võ An Đôn, người thường bảo vệ cho quyền lợi của những người yếu thế trong nhiều vụ kiện tụng hoặc xét xử, nói với VOA.
Nếu mà bà con ở Hà Tĩnh, người An Hà Tĩnh mà khởi kiện Formosa mà có đầy đủ bằng chứng cho rằng nguyên nhân thiệt hại là do Formosa gây ra thì việc này thắng kiện là 100% nắm trong tay, bởi vì vụ kiện này rất là đơn giản. Bên người gây ra thiệt hại là công ty Formosa đã đồng ý chịu bồi thường với số tiền là 500 triệu đô la. Thì về theo luật thì chỉ cần người thiệt hại chứng minh tiền thiệt hại của mình do cái Formosa gây ra thì đương nhiên bồi thường thì 100% là thắng.
Tuy nhiên, vị luật sư nhấn mạnh đó là khả năng chiến thắng trên lý thuyết. Ông cảnh báo rằng trên thực tế, khi nhận một số lượng đơn khởi kiện của hàng trăm người, bên chính quyền sẽ gây khó khăn bằng cách không thụ lý đơn hoặc viện lý do này lý do khác để không thụ lý đơn khởi kiện. Trong trường hợp tòa án thị xã Kỳ Anh làm như vậy, luật sư Đôn tư vấn rằng những ngư dân hoặc những người bị ảnh hưởng có thể nộp đơn lên tòa án tối cao hoặc viện kiểm sát cấp tỉnh của địa phương đó. Để đi đến tòa án Kỳ Anh, 600 ngư dân Quỳnh Lưu đã vượt qua quãng đường khoảng 200 km mà khởi đầu chuyến đi của họ, họ đã gặp cản trở từ lực lượng an ninh và công an. Nhà hoạt động Chu Mạnh Sơn cho hay, ban đầu các ngư dân thuê 20 xe khách để đi, song do sự can thiệp và dọa dẫm từ công an huyện Quỳnh Lưu và Diễn Châu nên chỉ có 15 xe đưa họ đi. Theo nhà hoạt động, mặc dù có những ngăn cản sách nhiễu đe dọa cũng như các hành động theo dõi ghi hình của công an và an ninh mặc thường phục, 600 ngư dân đã đến được tòa án. Tại đó, họ đã được tiếp sức động viên bởi 500 ngư dân của các giáo xứ Quý Hòa và Đông Yên. Anh Sơn cho biết, các ngư dân khẳng định sẽ kiên quyết tiếp tục đấu tranh đòi quyền lợi, yêu cầu Formosa đền bù thiệt hại và yêu cầu chính quyền đuổi Formosa cút khỏi Việt Nam để có một tương lai sáng cho con cháu họ không phải gánh chịu các thảm họa hay hậu quả của thảm họa.
Tổng thống Philippines sẽ làm gì ở Việt Nam? Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte dự kiến sẽ đặt chân tới Việt Nam vào chiều 28 tháng 9 và sẽ có một lịch trình dày đặc với nhiều cuộc họp quan trọng. Báo chí trong nước đưa tin ngay sau khi đáp xuống sân bay quốc tế Nội Bài, ông Duterte sẽ có buổi gặp gỡ với cộng đồng doanh nghiệp Philippines tại Việt Nam ở Hà Nội. Theo Infonet, Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ chính thức đón tiếp ông Duterte sáng 29 tháng 9 theo nghi lễ cấp cao nhất. Sau đó ông sẽ hội đàm với người đồng cấp Việt Nam, rồi sẽ có cuộc họp báo chung với ông Quang. Ngoài ra, Tổng thống Philippines còn gặp mặt và trao đổi với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước khi rời Hà Nội tới Thành phố Hồ Chí Minh. Luật sư Trịnh Hữu Long đang làm việc cho tổ chức phi chính phủ Voice ở Philippines nhận định với VOA Việt ngữ về chính sách đối ngoại của nhà lãnh đạo này liên quan tới Việt Nam.
Bây giờ chắc là Việt Nam phải thăm dò xem là ông này ông ấy thực sự ông muốn cái gì. Ông ấy Việt Nam có phải thăm dò. À, thế nhiên là dù ông này là ông ấy chính sách của ông như nào thì trên thực tế là Việt Nam và Philippines cũng đã ký cái hiệp ước về việc là hình thành nên cái mới đối tác chiến lược rồi. Trong đó có hợp tác về an ninh.
Đây là lần đầu tiên ông Duterte tới Việt Nam trên cương vị Tổng thống Philippines trước khi công du tới Trung Quốc nhiều khả năng vào tháng sau. Báo chí trong nước nhận định rằng ông tới thăm quốc gia Đông Nam Á cũng có tranh chấp ở Biển Đông để thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược. Trong khi đó, tờ Field Star dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines nói hôm 26 tháng 9 rằng ông Duterte sẽ thảo luận về các vấn đề liên quan tới vùng lãnh hải này. Dưới thời chính quyền của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Việt Nam xích lại gần hơn với Philippines trong một động thái mà nhiều nhà phân tích cho là để cùng đương đầu với Trung Quốc. Giảm cắt cỏ, thủ đô Việt Nam tiết kiệm hơn 700 tỷ đồng. Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung mới cho biết sẽ giảm việc chi hơn 800 tỷ đồng cho việc cắt cỏ xuống còn gần 180 tỷ đồng. Ông Chung cho biết như vậy tại buổi làm việc với tổ công tác của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sáng 26 tháng 9, đồng thời cho hay thêm rằng tạm dừng cắt cỏ để làm lại quy trình. VOV dẫn lời Chủ tịch Hà Nội nói rằng năm 2016, thủ đô của Việt Nam dự toán kinh phí duy trì, duy tu, cắt tỉa cây hoa cỏ ở mức 886 tỷ. Ông Trung cũng đã yêu cầu các đơn vị tính lại đơn giá và sau nhiều lần họp bàn, kinh phí đã giảm từ 886 tỷ xuống chỉ còn 178 tỷ, tiết kiệm được 708 tỷ. Về con số tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng này, nhiều hoạt động xã hội Lê Hiền Đức nói.
Nếu đúng như công bố là thành phố Hà Nội tiết kiệm được mấy trăm tỷ thì thật quả là một chuyện rất là đáng hoan nghênh. Truyền thông của nhà nước công bố là tiết kiệm được cho công quỹ như thế thì nhân dân tôi rất là vui mừng. Chủ tịch trước đây bày đặt ra rất nhiều thứ mà theo tôi thấy không cần thiết. Cái chuyện là tổ chức nghìn năm Thăng Long chẳng hạn, ôi trời ơi, nó bao nhiêu vấn đề xung quanh bày ra một thứ tiền rất lớn mà theo tôi hiểu rằng để họ chia cắt nhau.
Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói rằng thời gian tới sẽ hạn chế tối đa việc cắt cỏ thủ công mà sẽ tiến hành cơ giới hóa để tăng năng suất hiệu quả. Nhà lãnh đạo của thủ đô Việt Nam được báo Tuổi Trẻ trích lời nói rằng việc cắt tỉa cỏ Hà Nội vẫn thực hiện nhưng chỉ duy trì ở một số khu vực duy trì, trang trí vào các dịp lễ Tết. Cũng theo ông Trung, trong 5 năm tới, Hà Nội sẽ trồng thêm 1 triệu cây xanh, trong đó trồng bổ sung hơn 1.000 cây xanh ở khu phố cổ.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA Tiếng Việt Video, VOA Tiếng Việt viết liền một chữ. Hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA Tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Căng thẳng lên cao tại Charlotte, tiểu bang North Carolina trong tuần lễ vừa qua sau khi cảnh sát bắn chết một người đàn ông tại đây. Có nhiều cáo buộc là vụ giết hại này là một ví dụ thêm nữa cho thấy cảnh sát dùng vũ lực quá đáng đối với những người da đen. Vào ngày Chủ nhật, khi nhiều người đi lễ nhà thờ thì đây cũng là thời điểm để suy ngẫm. Thông tin viên Arash Arabasadi có bài tường trình do Tấn Trương trình bày chi tiết sau đây.
Có hai điều thiêng liêng nhất tại miền Nam nước Mỹ, đó là bóng bầu dục và nhà thờ. Trên tuyến đầu của cuộc chiến để giữ hòa bình là các nhà lãnh đạo tôn giáo như mục sư Peter Wary thuộc hội thánh Mayfield Memorial Baptist.
Nếu chúng ta giận dữ, đập phá không có ích gì cả, vì không thể sửa lại được. Nếu chúng ta cuồng nộ, giết người, không có ích gì cả.
Thành phố đã trở nên hỗn loạn sau vụ ông Keith Scott bị cảnh sát bắn chết hôm thứ Ba tuần trước. Mục sư Peter Wary nói tiếp.
Charlotte choáng váng vì mất thăng bằng trong kỳ thị chủng tộc.
Những người đi xem bóng bầu dục nói việc ông Scott, người da đen, bị một cảnh sát da đen bắn chết không phải là vấn đề chủng tộc. Ông Darren Morton, một cư dân Charlotte, nói.
Những sự kiện xảy ra trong tuần này thật đáng buồn cho thành phố chúng ta, và chúng ta cần đoàn kết bắt đầu ngay từ cộng đồng.
Và những người này nói mọi chuyện sẽ tiếp tục như vậy nếu không có một sự thay đổi. Những người biểu tình nói vấn đề là hệ thống tư pháp hình sự không công bằng. Bà Morgan Garner, một cư dân Wilmington, bang North Carolina, nói. Bà Garner nói nếu chúng ta đối xử mọi người một cách công bằng thì sẽ ít có căng thẳng hơn. Dù có căng thẳng, chỉ có một ngày xảy ra cướp phá tiếp theo sau những ngày biểu tình ôn hòa. Nữ đại úy cảnh sát Michelle Hummel nói.
We want the community to come together, you know, talk to work out the issues.
Bà Hummel nói, chúng tôi muốn cộng đồng đoàn kết với nhau hơn, thảo luận để giải quyết vấn đề hơn là biểu tình bạo động. Tuy nhiên, vẫn còn có nhiều câu hỏi chưa được trả lời, ngay cả sau khi cảnh sát công bố hai video và có thể còn nhiều nữa. Mục sư Peter Wary nói,
The truth will come out, and whatever it is,
sự thật sẽ được phơi bày, và dù đó là gì, tốt nhất phải là công chính.
Một thỏa thuận hòa bình chính thức giữa chính phủ Colombia và nhóm phiến quân FARC sẽ được ký tại thành phố cảng Cartagena hôm nay, thứ Hai, ngày 26 tháng 9, chấm dứt cuộc xung đột dài nhất ở châu Mỹ. Tuy nhiên, thỏa thuận này vẫn còn một rào cản cuối cùng trước khi được thực thi. Thông tin viên Chef Sweetcott của đài VOA có bài tường trình do Tấn Trương trình bày chi tiết sau đây.
Tổng thống Juan Manuel Santos của Colombia và thủ lãnh Timoleo Timoshenko Jimenez của nhóm phiến quân FAR đồng ý ngừng bắn hồi tháng 6, một dấu hiệu chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài 52 năm. Hòa ước chính thức sẽ được ký kết hôm nay, thứ Hai 26 tháng 9, tại Cartagena, và sẽ được đưa ra cho cử tri thông qua vào ngày 2 tháng 10. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng hy vọng của ông là trong tuần này hòa ước sẽ được thực thi.
I think this is an achievement of historic proportions.
Tôi nghĩ rằng thành tựu này là một phần của lịch sử. Trên hết, hòa ước sẽ mang lại lợi ích cho toàn khu vực và cho nhân dân Colombia. Thành tựu này là kết quả của một sự dũng cảm và công sức của nhiều người.
Hơn 220.000 người Colombia đã thiệt mạng trong cuộc xung đột và hơn 7 triệu người ly tán. Theo thỏa ước, các thành viên cao cấp của FAR sẽ tránh bị tù nếu họ tham gia một tiến trình hòa giải và trung thực như là một phần của việc bồi thường chiến tranh. Đổi lại, FA sẽ trở thành một đảng phái chính trị hợp pháp và sẽ được tham gia một số ghế trong quốc hội. Nhưng hòa ước này có thể vẫn chưa chấm dứt được bạo động. Ông Michael Schifter là chủ tịch của nhóm đối thoại liên Mỹ.
Có lẽ chúng ta phải ngây thơ lắm. Mới nghĩ rằng sau khi hòa ước được ký thì bỗng nhiên sẽ không còn bạo động nữa, không còn buôn ma túy nữa. Trong tình huống tốt nhất, cũng phải mất rất nhiều thời gian thỏa ước này mới thực hiện được.
Trên đường phố ở Cartagena có những phản ứng không đồng nhất về thỏa ước hòa bình này. Anh Jorge Rodriguez Sosa.
Colombia requiere darse una oportunidad de paz.
Colombia cần một cơ hội hòa bình để đất nước có thể tiến lên và phát triển.
Chị Maritza Baraga. Cư dân ở Cartagena này nói, ngay vào lúc này rất nhiều người thất nghiệp và họ sẽ phải nhường nhiều quyền lợi cho những người theo FOR, những người đã gây ra rất nhiều thiệt hại. Các cuộc thăm dò dư luận về cuộc trưng cầu dân ý cho những kết quả thay đổi thất thường, do đó không thể đoán được cuộc biểu quyết sẽ đi theo hướng nào.
Tiếp tục bản tin quốc tế chi tiết, thưa quý vị. Các giới chức và nhân chứng tại Afghanistan cho biết các chiến binh có liên hệ với nhà nước Hồi giáo đã giành lại quyền kiểm soát hầu hết các hang ổ trước đây của nhóm này tại Afghanistan, nhiều tuần sau khi rút lui đến hậu cứ ở miền núi xa xôi để đối phó với các hoạt động an ninh lớn của Afghanistan. Các khu vực bất ổn thuộc các huyện Achin, Nangarhar, Khot và Haskamenan của tỉnh phía đông Nangarhar, giáp biên giới với Pakistan. Tuần này, một thông tín viên của bang Afghanistan của đài VOA đã đến Achin, hang ổ chính của IS tại nước này, và cho biết các lực lượng an ninh chính phủ đã được chuyển đi khỏi nơi đóng quân trước khi khởi động cuộc không kích chống IS có tên là Qa-e-Salab vào tháng 6. Phát ngôn viên quân sự của khu vực Srin Akha khẳng định với đài VOA rằng các chiến binh IS đã quay trở lại nhiều nơi trong các khu vực bất ổn, nhưng ông Akha cho biết các lực lượng Afghanistan đang chuẩn bị để thực hiện một cuộc tấn công mới để quét sạch IS khỏi những nơi này. Đại sứ Afghanistan ở Islamabad vừa ra tuyên bố xác nhận vụ giết chết một chỉ huy Taliban Pakistan tại Afghanistan. Ông Hazrat Omer Zakiwan cho biết trong tuyên bố đưa ra ngày hôm nay rằng vụ giết chỉ huy hàng đầu của Taliban Pakistan Azam Tariq xảy ra trong một hoạt động của các lực lượng an ninh Afghanistan tại Paktika là một bằng chứng cho thấy Afghanistan không liên quan gì đến việc chứa chấp các phần tử khủng bố vì lợi ích riêng, bất kể mục tiêu của chúng là ai, và không phân biệt giữa người tốt và kẻ xấu trong số chúng. Nhà chức trách Pakistan cáo buộc các phần tử cực đoan TTP đã sử dụng những khu bảo tồn của Afghanistan với sự giúp đỡ của cơ quan gián điệp nước láng giềng để dàn dựng và âm mưu các cuộc tấn công chết người qua biên giới nhắm vào thường dân cũng như các lực lượng an ninh. Kabul vốn từ lâu đã đổ lỗi cho Islamabad về việc ngấm ngầm ủng hộ cho Taliban Afghanistan đã bác bỏ các cáo buộc trên. Truyền thông hôm Chủ nhật nói các cuộc không kích nghi là của Mỹ ở vùng đông nam Afghanistan được cho là đã giết chết một chỉ huy cấp cao của nhóm cực đoan Pakistan Taliban cùng nhiều đối tác của chỉ huy này. Cuộc tấn công ban đêm diễn ra tại huyện Bamian của tỉnh Paktika giáp biên giới với Pakistan. Các nguồn tin quân sự cho biết Rez Khan, còn được gọi là Azam Tariq, thuộc nhóm có tên là Tehrik-e-Taliban Pakistan, viết tắt là TTP, và con trai của Rez Khan nằm trong số những kẻ bị giết trong vụ tấn công. Hôm Chủ nhật, quân đội Hoa Kỳ khẳng định với đài VOA về việc đã tiến hành hai cuộc không kích tại khu vực này, nhưng không đưa thêm chi tiết vì các lý do an ninh của hoạt động trên. TTP đã tiến hành một cuộc nổi dậy gây chết chóc tại Pakistan trong hơn một thập niên qua. Hầu hết các chỉ huy và một số lực lượng lớn chiến đấu của nhóm này đã trốn sang Afghanistan 2 năm trước khi quân đội Pakistan phát động một cuộc tấn công lớn trên bộ và trên không chống lại nhóm này ở các khu vực biên giới. Taliban Pakistan bị đổ lỗi cho các vụ giết hại hàng ngàn người tại Pakistan trong các cuộc tấn công khủng bố trong thập niên qua. Nga nói nước này không mất hy vọng về việc đạt được một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Syria, nhưng nói rằng những tuyên bố của đặc sứ Hoa Kỳ và đặc sứ Anh tại Liên Hiệp Quốc có thể ảnh hưởng đến tiến trình này. Ngày hôm nay, phát ngôn viên của Tổng thống Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov nói những kẻ khủng bố đã lợi dụng lệnh ngừng bắn để tái hợp và tái vũ trang. Chính quyền Syria, đồng minh của ông Putin, thường đề cập đến quân nổi dậy là những kẻ khủng bố. Những phát biểu trên được đưa ra một ngày sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hội đàm khẩn cấp về sự gia tăng bạo lực gây chết chóc ở Aleppo, nơi các chiến đấu cơ phản lực của Syria và Nga đã dội bom xuống các khu vực phía đông do phiến quân kiểm soát của thành phố. Đại sứ Hoa Kỳ Samantha Power nói với Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc rằng chế độ Assad rõ ràng tin rằng chỉ có giải pháp quân sự. Đại sứ Mỹ nói thêm rằng họ nói sẽ chinh phục vũ trang cho đến mỗi inch vuông cuối cùng của Syria và họ không quan tâm là việc theo đuổi giải pháp quân sự sẽ gây ra hậu quả gì cho Syria. Hoa Kỳ, Pháp và Anh đã kêu gọi một phiên họp khẩn cấp để gây áp lực lên Nga trong việc kiểm soát đồng minh Syria nhằm chấm dứt các cuộc tấn công trên 275.000 người đang bị mắc kẹt trong thành phố. Các cuộc tấn công bằng tên lửa, bom thùng và hỏa lực, pháo binh đã san phẳng các tòa nhà tạo ra những con đường đầy mảnh vỡ và các khối bê tông. Hoa Kỳ cho biết có hơn 200 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Mời quý vị đến với phần 2 của buổi phát thanh. Các nhà nghiên cứu sắp chế tạo được vaccine chống virus Zika, một vaccine đang được thử nghiệm dùng công nghệ DNA để kích hoạt phản ứng của hệ miễn nhiễm chống Zika là virus mà khi thai phụ bị nhiễm sẽ gây dị tật cho thai nhi. Thông tin viên Jessica Berman của đài VOA có bài tường trình do Tấn Trương trình bày chi tiết sau đây.
Thuốc tiêm DNA đang được thử nghiệm tại Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ gọi tắt là NIH nằm ở ngoại ô thủ đô Washington. Đó là một thế hệ vaccine mới. Vaccine DNA hoạt động khác với các vaccine thông thường rất nhiều. Các loại vaccine thường sử dụng tế bào của virus đã yếu đi hoặc đã chết để kích hoạt một phản ứng miễn nhiễm trong cơ thể. Còn vaccine DNA sử dụng bản sao gen của mầm bệnh. Loại DNA này được đưa vào các tế bào trong phòng thí nghiệm. Tại đó các protein được nhân bản từ virus nhưng không gây bệnh. Ông Bonnie Graham, phó giám đốc của Trung tâm Nghiên cứu Vaccine ở NIH, nói rằng khi các tế bào đó được đưa vào cơ thể, các mảnh DNA hệ thống sẽ phát triển giống như mầm gây bệnh.
What we want is to present the outer surface of the virus to the immune system.
Điều mà chúng tôi cần là đưa mặt bên ngoài của virus gây bệnh đến cho hệ miễn nhiễm, để hệ này nhận biết virus với những kháng thể và sản xuất ra nhiều kháng thể đó hơn. Để mà khi chúng ta gặp phải virus thật, các kháng thể đó có thể ngăn không cho virus phát bệnh.
Cho đến giờ ở Mỹ, chưa có loại vaccine DNA nào được chứng minh có thể sử dụng cho con người, nhưng các nhà nghiên cứu đang cố gắng. Những thí nghiệm lâm sàng ban đầu về vaccine DNA đang được thực hiện. Phòng thí nghiệm của bác sĩ Graham đang tìm cách chế tạo ra một liều đủ công hiệu. Một cuộc nghiên cứu được đăng trên tạp san khoa học nói rằng các nhà khoa học nhận thấy 17 trong số 18 chú khỉ Result được tiêm hai liều vaccine DNA thử nghiệm được bảo vệ hoàn toàn không mắc bệnh. 6 chú khỉ được tiêm một liều vaccine yếu hơn đã bị nhiễm bệnh do Zika gây ra, nhưng có lượng virus ít hơn trong người so với nhóm các động vật thí nghiệm không được tiêm vaccine. Theo bác sĩ Graham, thì có một tiến bộ đáng kể trong việc nghiên cứu vaccine này.
Đây là một phản ứng nhanh và hy vọng là nó có thể nhanh chóng được đưa ra thử nghiệm trước khi hết dịch bệnh, để chúng ta tìm được câu trả lời thực sự là vaccine này có hiệu nghiệm hay không. Nếu có, thì mức kháng thể cần là bao nhiêu để bảo vệ cơ thể của chúng ta.
Bác sĩ Graham nói rằng, phương án sử dụng DNA đã trở thành tiêu chuẩn cho các cuộc nghiên cứu chế tạo vaccine phòng ngừa các loại virus gây bệnh khác, trong đó có Ebola, virus sốt xuất huyết do mũi West Nile truyền, virus gây bệnh đường hô hấp SARS, cúm và HIV.
Thưa quý vị, cũng từ Sydney, công tác viên của VOA Việt ngữ gửi về bài tường trình về việc Australia đang phải dung hòa quyền lợi quốc gia giữa đồng minh chiến lược Hoa Kỳ và đối tác kinh tế Trung Quốc.
Kính thưa quý thính giả, Thủ tướng Australia ông Malcolm Turnbull vừa kết thúc chuyến công du làm việc tại Mỹ trong một tuần lễ và nhân dịp này đã đẩy mạnh Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP, như một cam kết của Hoa Kỳ tại vùng châu Á. Trong bối cảnh địa lý chính trị mà Canberra phải dung hòa quyền lợi quốc gia giữa đồng minh chiến lược quan trọng nhất là Hoa Kỳ và đối tác kinh tế số 1 là Trung Quốc, Mục đích của chuyến công tác này là để Thủ tướng Úc tham dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York và tiếp xúc vận động chính giới Mỹ tại thủ đô Washington DC, cá biệt là củng cố phát triển tự do thương mại trước khuynh hướng bảo vệ thị trường đang xuất hiện trở lại tại Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á, kể cả hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là Hoa Kỳ và Trung Quốc. Tại New York, ông Malcolm Turnbull còn tham dự phiên họp cấp cao với lãnh đạo của 50 quốc gia do chính Tổng thống Barack Obama đặt lời mời và chủ tọa để thảo luận giải pháp cho vấn đề nhân đạo mà những quốc gia đã phát triển đang phải đối diện, đó là các làn sóng người tầm trú và tị nạn từ những quốc gia đang mở mang đổ xô về những nước đã phát triển. Đáp lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Úc đã cam kết định cư thêm 5.000 người tị nạn từ Trung Mỹ trong tổng số 18.750 người tị nạn mà Australia chấp nhận định cư mỗi năm. Đây chỉ là một cử chỉ tượng trưng vì sự đóng góp của Úc rất nhỏ so với cam kết của Canada là 30.000 và của Mỹ là 110.000 người trong năm 2017. Tuy nhiên, tại New York, trước diễn đàn Liên Hiệp Quốc cũng như các cơ hội gặp gỡ song phương, Thủ tướng Malcolm Turnbull đã nhiều lần kêu gọi cộng đồng thế giới tiếp tục mở rộng tự do mậu dịch vì đây là chìa khóa để phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm cho nhiều người khắp nơi. Ông Malcolm Turnbull làm lại phát biểu mà ông đã trình bày tại hội nghị thượng đỉnh nhóm G20 ở Hàng Châu, Trung Quốc hồi đầu tháng 9 năm nay 2016 là chính sách bảo vệ thị trường là con đường dẫn đến sự nghèo khổ. Đặc biệt tại New York, Thủ tướng Malcolm Turnbull đã gặp gỡ hoặc tiếp xúc với giới kinh tế tài chánh, chẳng hạn như cựu thị trưởng đảng Cộng Hòa tỷ phú Michael Bloomberg, một nhân vật quan trọng đã từng là thành viên đảng Dân Chủ và đương kim Bộ trưởng Ngân khố Mỹ ông Jack Lew, mà ông Malcolm Turnbull đã có dịp cộng tác tại ngân hàng đầu tư Goldman Sachs trước khi bước chân vào chính trường. Trọng tâm các cuộc thảo luận này là vấn đề chuẩn y hiệp định TPP tại Mỹ. Sau gần 8 năm dài thương thuyết cho Mỹ lãnh đạo, 12 đối tác kể cả Nhật Bản, Australia và Việt Nam nhưng không có Trung Quốc đã đạt thỏa hiệp tại phiên họp sau cùng ở thành phố Atlanta, Hoa Kỳ hồi tháng 10 năm 2015. Bản văn hiệp định TPP đã được chính thức ký bởi tất cả 12 thành viên tại Auckland, thủ đô thương mại của New Zealand, ngày 4 tháng 2, 2016. Canada có sự thay đổi chính phủ nhưng vẫn đồng ý ký kết, mặc dù không cam kết sẽ chuẩn y, trong khi các thành viên khác, đặc biệt là Australia và Việt Nam, đều mong chờ Quốc hội Hoa Kỳ chuẩn y. Vì TPP sẽ khó có hiệu lực trừ phi TPP được chuẩn y tại Washington. Về mặt dự phóng phát triển kinh tế mà hiệp định TPP có thể đem lại, Hoa Kỳ và Australia đứng ở mức rất thấp, trong khi Việt Nam và Malaysia sẽ đạt mức rất cao. Theo tài liệu nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới được phổ biến hồi giữa tháng Giêng năm 2016, với TPP, Việt Nam sẽ có thể gia tăng đến 10% tổng sản lượng nội địa GDP vào năm 2030, Malaysia được 8%. Trong khi Hoa Kỳ chỉ đạt được 0.4% và Australia chỉ có 0.7%. Tuy vậy, Tổng thống Obama và Thủ tướng Malcolm Turnbull đều nỗ lực vận động, không phải tại Canberra mà tại Washington, cho tiến trình chuẩn y hiệp định TPP. Tại Canberra, hai thế lực chính trị chính là Liên đảng Tự do Quốc gia đang cầm quyền và Đảng Lao động đang ở thế đối lập đều ủng hộ TPP. Chính phủ lao động tiền nhiệm đã bắt đầu tiến trình thương thuyết hồi năm 2008 với Mỹ và các đối tác khác. Cuộc thương thuyết này tiếp tục sau khi liên đảng nắm chính quyền hồi tháng 9 năm 2014. Tiến trình chuẩn y đang được Quốc hội Úc cứu xét và dự trù kết thúc vào cuối năm 2016 hoặc đầu năm 2017. Việt Nam đã bày tỏ ý muốn tham dự vào tiến trình thương thuyết TPP tại hội nghị diễn đàn kinh tế APEC ở Lima, thủ đô Peru hồi tháng 11 năm 2008 và chính thức trở thành hội viên đàm phán hồi tháng 11 năm 2010. Đây là một quyết định của Bộ Chính trị và do Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng thi hành. Trước đây, Quốc hội Việt Nam cũng đã dự trù cứu xét việc chuẩn y trong năm nay. Tuy nhiên, vì tình trạng bấp bênh tại Mỹ hiện nay, tiến trình chuẩn y tại Việt Nam đang bị đình hoãn. Tại Mỹ, tiến trình chuẩn y hiệp định TPP trở nên phức tạp và khó khăn hơn vì 2016 là năm bầu cử tổng thống và quốc hội. Tổng thống Obama đã có nhiều nỗ lực vận động quốc hội nhưng vẫn chưa đạt được kết quả. Ngay trong nội bộ đảng Dân Chủ, nhiều dân biểu và nghị sĩ không ủng hộ hiệp định TPP vì ảnh hưởng của phong trào nghiệp đoàn vốn có khuynh hướng bảo vệ thị trường, gọi là để tạo công ăn việc làm cho công chúng Mỹ. Ứng cử viên chính thức của đảng Cộng Hòa ông Donald Trump và của đảng Dân Chủ bà Hillary Clinton đều chống đối hiệp định TPP. Trước đây khi giữ nhiệm vụ ngoại trưởng, bà Hillary Clinton đã từng ủng hộ hiệp định TPP như là một phần của chính sách tái định vị về châu Á-Thái Bình Dương mà Tổng thống Obama đã loan báo tại Lưỡng viện Quốc hội Úc ở Canberra hồi tháng 11 năm 2011 và chính thức phát động tại Washington hồi tháng Giêng năm 2012. Trong bối cảnh này, hồi giữa tháng 6 năm nay, chính phủ Úc đã gửi Bộ trưởng Thương mại Stephen Chobo đi Washington để vận động chính giới về tiến trình chuẩn y TPP và ông Chobo tỏ ra lạc quan một cách dè dặt sau các cuộc thảo luận. Hồi giữa tháng 9 này, Ngoại trưởng Úc Julie Bishop lại đi công tác tiền trạm tại Washington và New York để chuẩn bị cho chuyến công du của Thủ tướng Malcolm Turnbull. Bà Julie Bishop đã tiếp xúc với các cố vấn của ông Donald Trump và bà Hillary Clinton về chính sách ngoại giao, kể cả việc vận động cho tiến trình chuẩn y TPP. Tại Mỹ, Ngoại trưởng Julie Bishop đã đưa ra chiều hướng lập luận mà trong tuần lễ kế tiếp Thủ tướng Malcolm Turnbull khai triển rõ rệt hơn, đó là Hoa Kỳ và Australia đều có quyền lợi không chỉ về mặt kinh tế nếu TPP được Quốc hội Mỹ chuẩn y. Trong trường hợp TPP không được chuẩn y, Australia sẽ phải tìm hướng đi để bảo vệ quyền lợi kinh tế, hay nói khác hơn, Australia sẽ phải đẩy mạnh thương thuyết cho các cấu trúc kinh tế thương mại mà Trung Quốc chủ động. Đó là đối tác kinh tế toàn diện trong vùng gọi tắt là RCEP mà Hoa Kỳ không có mặt. Australia cũng đã gia nhập Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng Cơ sở Châu Á do ông Tập Cận Bình chủ động và đã bắt đầu hoạt động từ tháng 12 năm 2015. Hoa Kỳ chống đối việc gia nhập này. Trong các cuộc vận động tại Washington DC, đặc biệt là cuộc hội kiến với nhân vật quan trọng của Đảng Cộng Hòa, Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan, Thủ tướng Malcolm Turnbull đã lập luận. Thứ nhất, như Tổng thống Obama và bà Hillary Clinton trước kia trong vai trò ngoại trưởng đã nói và Australia đồng ý là TPP không chỉ là một hiệp định thuần túy kinh tế. Thứ hai, TPP được coi như là một cam kết của Mỹ cho sự phát triển và cải thiện đời sống trong vùng châu Á-Thái Bình Dương. Và thứ ba, nếu TPP thất bại vì không được Quốc hội Mỹ chuẩn y, Trung Quốc càng trở nên hùng mạnh hơn tại châu Á-Thái Bình Dương. Ông Malcolm Turnbull cũng đẩy mạnh cơ hội mà TPP có thể được chuẩn y là thời gian chuyển tiếp gọi là lame duck, tức là sau ngày bầu cử Tổng thống 8 tháng 11 năm 2016 và ngày Tổng thống Obama mãn nhiệm 20 tháng Giêng 2017. Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan chia sẻ lập trường của Thủ tướng Úc và có lúc đã nghĩ đến cơ hội của thời gian chuyển tiếp. Nhưng ông Paul Ryan có vẻ như không muốn nêu vấn đề chuẩn y dễ bị thất bại vì không có đa số dân biểu ủng hộ. Lãnh tụ đa số tại Thượng viện nghị sĩ Mitch McConnell cũng thuộc Đảng Cộng Hòa không tin là tiến trình chuẩn y có thể xảy ra trong năm 2016. Như là đồng minh thân cận, chính phủ Australia nỗ lực tiếp tay với hành pháp Mỹ trong vấn đề TPP. Nhưng nếu Tổng thống Obama thất bại tại Quốc hội, có lẽ Canberra sẽ tiếp tục vận động với chính quyền mới tại Washington, bất kể Tổng thống là ông Donald Trump hay bà Hillary Clinton, vì Australia cần sự hiện diện lâu dài và mạnh mẽ của Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương. Ngọc Hân tường trình từ Sydney, Australia.
Một phúc trình mới đây cho thấy tinh thần ủng hộ nỗ lực chống biến đổi khí hậu tăng cao nhất ở Australia trong một thập niên qua. Cuộc khảo sát do một tổ chức nghiên cứu độc lập thực hiện cho thấy đa số những người tham gia tin rằng Australia phải đi đầu thế giới trong việc tìm ra giải pháp chống lại các ảnh hưởng của tình trạng trái đất ấm dần lên. Từ Sydney, thông tín viên Phil Mercer của đài VOA gửi về bài tường trình do Tấn Trương trình bày chi tiết sau đây.
Phúc trình về khí hậu quốc gia là kết quả của một cuộc khảo sát kỹ lưỡng và dài nhất tìm hiểu quan điểm của công chúng Australia về biến đổi khí hậu. Cuộc khảo sát do Viện Khí hậu, một tổ chức nghiên cứu độc lập thực hiện. 2.000 người trả lời cuộc khảo sát nói rằng, hầu hết người dân Australia tin các bằng chứng khoa học về tình trạng biến đổi khí hậu và tin vào các cơ hội việc làm và kinh doanh trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Khoảng 65% người trả lời muốn thấy Australia dẫn đầu thế giới trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp chống biến đổi khí hậu. Con số này của năm 2012 là 50%. Ông John Connor, Viện trưởng Viện Khí hậu, nói rằng thái độ của công chúng đối với vấn đề này đã chuyển đổi đáng kể.
Chúng tôi thấy các tỷ lệ ủng hộ tăng lên mạnh, giống như hồi năm 2008, và rõ ràng tăng hơn nhiều so với mức vào năm 2012, khi có nhiều cuộc vận động chống lại các bằng chứng khoa học.
Ông Connor giải thích rằng việc thay đổi thái độ đó xuất phát từ chính người dân Australia do họ trực tiếp thấy được ảnh hưởng của nhiệt độ thay đổi, gây ra thiên tai bão tố xảy ra thường xuyên hơn ở Australia, trong đó có những trận bão lớn, hạn hán và lụt lội. Cuộc khảo sát cũng cho thấy 90% số người tham gia tin rằng chính phủ Australia phải có trách nhiệm giúp chống lại tình trạng nhiệt độ trái đất ấm lên. Nhưng ông Connor cho biết, ít người tham gia tin là chính phủ trung tả đương quyền hành động đủ.
Over two-thirds expect national leadership, but yes, they only get about 19% in good performance.
Hơn 2/3 mong muốn Australia giữ vai trò dẫn đầu, nhưng chỉ có 19% tin là chính phủ đang làm tốt nhiệm vụ.
Chính phủ hứa sẽ cắt mức khí thải nhà kính ở Australia, nước có tỷ lệ ô nhiễm bình quân đầu người thuộc loại cao nhất thế giới. Canberra cũng đề ra mục tiêu 23,5% điện năng tiêu thụ ở Australia được cung ứng từ các nguồn năng lượng tái tạo trước năm 2020. Khoảng 60% điện năng ở Australia hiện nay sản xuất bằng than đá. Có một nhóm thiểu số ở Australia tỏ ra hoài nghi và không cho rằng con người chịu trách nhiệm về tình trạng nhiệt độ trái đất tăng lên. Những người này nói rằng tình trạng đó là một phần của chu kỳ tự nhiên.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh World in a Word do Hoàng Long dẫn giải. Mời quý vị cùng theo dõi.
Chào mừng các bạn đến với World in a Word. Đây là chương trình học từ vựng tiếng Anh qua tin tức thời sự quốc tế. Từ chủ đề của bài học tuần này là Jail. Jail là danh từ, có nghĩa là nhà tù, nhà giam, đồng nghĩa với prison. Jail cũng là động từ. Jail somebody for something, nghĩa là tống giam ai đó về tội gì đó. Lãnh đạo đối lập người Nga Alexei Navalny, người hay chỉ trích Điện Kremlin, vừa được thả khỏi tù và cho biết ông sẽ không chùn bước sau khi một lãnh đạo đối lập đã bị ám sát.
Prominent Kremlin critic Alexei Navalny walked out of a Moscow jail last week, wearing a dark jacket and jeans, his face unshaven. Navalny was released after serving 15 days for handing out leaflets in the Moscow metro to promote a protest rally. Navalny promised that opposition activities will not change in any way. He also addressed the murder of another opposition leader, Boris Nemtsov. In this sense, the act of terror that was carried out did not achieve its goal. I am confident it will not scare anyone. It did not scare me, and it will not scare my allies, said Navalny as he left jail.
Alexei Navalny ngồi tù 15 ngày vì phát tờ rơi trong ga tàu điện ngầm ở Moscow kêu gọi một cuộc tụ tập biểu tình. Ông Navalny hứa rằng những hoạt động đối lập sẽ không thay đổi theo bất kỳ cách nào sau vụ lãnh đạo đối lập Boris Nemtsov bị ám sát. Ông Navalny nói hành động khủng bố được thực hiện không đạt được mục tiêu và nó không làm ông và các đồng minh của ông sợ hãi. Critic là người chỉ trích, phê bình. Hand out something có nghĩa là phân phát cái gì đó. Protest rally là một cuộc tụ tập biểu tình. Carry out something nghĩa là làm hay thực hiện điều gì đó. Tại Ấn Độ, một đám đông đã xông vào một nhà tù và giết chết một tù nhân can tội cưỡng hiếp.
Turning to India now, where a mob stormed a jail and killed an inmate who was also a rape suspect. There were thousands in the crowd in Dimapur, the capital of the northeastern state of Nagaland. They dragged 35-year-old Syed Farid Khan, a suspected illegal Bangladeshi migrant, into the street from a high security facility and beat him to death. After the incident, police arrested 43 people in connection with the killing and imposed a curfew. Police also beefed up security in the region. Khan, a second-hand car dealer, was accused of raping a 20-year-old Naga woman last month. Police arrested Khan on February 25th, and he was sent to jail by a lower court.
Đám đông hàng ngàn người ở thành phố Dimapur thuộc miền Bắc Ấn Độ đã lôi một di dân bất hợp pháp người Bangladesh ra khỏi tù và đánh tới chết. Sau vụ việc, cảnh sát bắt giữ hàng chục người, áp đặt lệnh giới nghiêm và tăng cường an ninh trong khu vực. Nạn nhân là một người bán xe hơi đã qua sử dụng và đã bị buộc tội cưỡng hiếp một phụ nữ 20 tuổi hồi tháng 2. Động từ storm có nghĩa là xông vào một cách giận dữ. Migrant là người di cư, di dân. Curfew là lệnh giới nghiêm. Và cụm động từ beef up something có nghĩa là tăng cường, làm cho cái gì đó lớn mạnh hơn. Còn tại Ba Lan, một nhà tù đã mở rộng cửa cho công chúng tham quan để biết được cuộc sống sau song sắt là như thế nào.
Finally, it was open house in this jail in Poland so that members of the public can catch a glimpse of life behind bars. With 80,000 prisoners in a country of 38 million people, Poland has one of the largest prison populations in the European Union. Human rights groups say 153 prison facilities across the country are overcrowded. But some visitors felt that prisoners have too many privileges. One of them remarked, "I'm shocked that we spend $700 per month to keep a prisoner while orphanages get a pittance."
Ba Lan là một trong những nước có số lượng tù nhân lớn nhất ở Liên minh châu Âu. Các nhóm nhân quyền nói rằng 153 nhà tù trên khắp đất nước đang quá chật chội. Nhưng một số khách tham quan cảm thấy rằng tù nhân có quá nhiều đặc quyền. Một người nói rằng cảm thấy bị sốc khi biết rằng chính quyền đã bỏ ra $700 mỗi tháng để giam giữ một tù nhân, trong khi trại trẻ mồ côi chỉ nhận được một khoản tiền ít ỏi. Thành ngữ catch a glimpse of somebody hay something là thoáng nhìn thấy ai, cái gì. Overcrowded là quá đông đúc, chật chội. Privilege là đặc quyền. Và pittance là khoản tiền ít ỏi mà ai đó nhận được. Ta có thể dùng cụm từ in custody để diễn tả tình trạng bị bỏ tù, câu lưu, đặc biệt là khi chờ xét xử.
He was held in custody after being charged with vandalism and attacking the police.
Động từ imprison, nghĩa thông thường là cầm tù, bỏ tù, cũng có thể được sử dụng với nghĩa bóng là bó buộc, hạn chế sự tự do của ai đó.
Sandra's husband persuaded her to give up her job for their children, and now she feels increasingly imprisoned in their own home.
Đó là nội dung bài học hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học lần tới.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Phó Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken tuyên bố trong một bài diễn văn mới đây tại Liên Hiệp Quốc là các vấn đề thế giới phải đối mặt ngày hôm nay là mạnh mẽ chống lại những giải pháp đơn phương. Ông Blinken đưa ra nhận xét này vài ngày trước phiên khai mạc Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lần thứ 71. Ông nói quyền lợi quốc gia của Hoa Kỳ đòi hỏi có sự giao tiếp toàn cầu và đây là cột mốc của việc giao tiếp của chính quyền Obama. Việc giao tiếp này được xây dựng trên một hệ thống các quy luật, nguyên tắc và những định chế quốc tế mà Hoa Kỳ, trong tư cách là một cường quốc trỗi dậy sau Thế chiến thứ hai, đã giúp thiết lập. Phó Ngoại trưởng Blinken nói đây là một hệ thống, không phải không có những vấn đề, nhưng đã có cái nhìn lớn đúng đắn, tránh được những tai họa toàn cầu mới, chấm dứt chiến tranh lạnh một cách hòa bình, tạo nên không gian và sự ổn định để các nước thịnh vượng. Ông Blinken nói theo chính sách giao tiếp của Tổng thống Obama, Hoa Kỳ cùng với các nước khác đã làm việc tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để tiến hành những cuộc thương thuyết hạt nhân với Iran và hủy bỏ khả năng vũ khí hóa học chiến lược mà Syria tuyên bố. Ông Blinken đưa ra ví dụ về hợp tác nhân quyền với việc tái giao tiếp của Mỹ với Hội đồng Nhân quyền, nơi Mỹ đã đưa ra ánh sáng một số tình trạng nhân quyền tồi tệ nhất trên thế giới và những nước vi phạm và những việc Hoa Kỳ đã làm với tổ chức các quốc gia châu Mỹ để củng cố vai trò của định chế này trong việc bảo vệ dân chủ và cải thiện nhân quyền. Ông Blinken nói Mỹ đã tăng cường sức mạnh của các đối tác xuyên Đại Tây Dương và củng cố các mối quan hệ với những định chế chủ chốt của châu Á và những nỗ lực cộng tác để thành lập một liên minh gồm hơn 67 nước để đối đầu với Daesh và hủy diệt đế chế Hồi giáo giả tạo và xấu xa này. Ông Blinken nói, làm việc với các nước khác, chúng ta xây dựng một nền tảng của sự tin cậy, cùng có những quyền lợi lớn hơn, thói quen hợp tác và tính chính đáng lớn hơn giúp chúng ta huy động các nước khác tốt hơn, chống lại những mối đe dọa chung và nắm bắt những cơ hội chung. Toàn bộ những giao tiếp toàn cầu của Hoa Kỳ diễn ra tại Liên Hiệp Quốc, dù tổ chức này theo lời ông Blinken có những khiếm khuyết và cần được cải cách, nhưng là tiêu chuẩn vàng cho những hành động toàn cầu khi được vận dụng một cách hữu hiệu. Ông Blinken nói tiếp, bây giờ là lúc củng cố Liên Hiệp Quốc để thích hợp với thực tế mới. Phó Ngoại trưởng Blinken nói, Liên Hiệp Quốc là tổ chức đáng để tranh đấu. Liên Hiệp Quốc đảm bảo là những hành động tập thể của chúng ta giúp giữ vững tốt hơn những lời hứa của chúng ta, và việc này sẽ giúp chúng ta hình thành và chấp nhận tốt hơn một hệ thống quốc tế, đáp ứng được những khải tượng của những người thành lập lúc ban đầu, một dự án toàn cầu hiện nay cũng như trước đây, thiết yếu cho sự lành mạnh, sức mạnh, an ninh và thịnh vượng của mỗi quốc gia, đặc biệt là nước Mỹ.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Khánh An sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Tin mới cập nhật thưa quý vị, Iran trả tự do cho giáo sư người Canada. Iran cho biết họ đã trả tự do cho một giáo sư về hưu người Canada, Iran, người đã bị bắt giữ về các tội an ninh. Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao trích dẫn bởi các cơ quan thông tấn chính thức IRNA cho biết bà Homa Hoffawar đã được trả tự do trên cơ sở nhân đạo. Bà Hoffa, 65 tuổi, người gần đây nhất giảng dạy tại Đại học Concordia ở Montreal đã bị bắt vào ngày 6 tháng 6 sau khi thăm nhà tù Elvin ở Tehran. Hộ chiếu của bà đã bị tịch thu và bà đã bị cấm rời khỏi Iran. Theo gia đình của bà, Iran không công nhận người có hai quốc tịch và đã bắt giữ nhiều người có hai quốc tịch về các vấn đề liên quan đến việc an ninh. Một vụ xả súng xảy ra vào sáng thứ Hai tại Houston, Mỹ đã khiến cho 9 người bị thương trước khi nghi phạm bị cảnh sát bắn chết. Sở cứu hỏa Houston vào khoảng 6 giờ 30 sáng ngày hôm nay đã nhận được cuộc gọi thông báo về một vụ xả súng tại một giao lộ bên ngoài một dãy cửa hàng nằm cách trung tâm thành phố khoảng 6 dặm về hướng Tây. Tất cả các nạn nhân đều đang ở trong xe khi bị bắn. Nhiều người đã bị bắn vào tay chân và có 2 người bị thương nghiêm trọng. Tổng thống Pháp François Hollande vừa tuyên bố sẽ đóng cửa một trại di trú ở Calais vào cuối năm nay. Trong chuyến thăm cảng Calais hôm nay, ông Hollande nói, trại di trú chắc chắn là sẽ bị phá bỏ. Ông cũng chia sẻ các kế hoạch tái định cư cư dân tại đây tới các trung tâm khác trên khắp nước Pháp. Cuối cùng, những người di trú này có thể xin tị nạn tại Pháp. Tổng thống Pháp cũng kêu gọi chính quyền Anh phải làm phần sự của họ trong việc hỗ trợ cho những người mới đến.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Anton và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.